Lựa chọn sự tái sanh kế tiếp có thể trong tay bạn. Trong phần sau này của lộ trình đi qua Bạc Đô, bạn phải đối diện rất nhiều sợ hãi, cô đơn và đau khổ. Áp lực cảm xúc của việc tìm kiếm một nơi sinh mới sẽ rất lớn, khiến bạn có thể không quan tâm lắm về tính chất của nơi sinh. Vào lúc nối kết này, bạn phải thận trọng hơn thường lệ, vì cơ hội đóng lại những nơi sinh xấu và chọn nơi tốt có thể nằm trong tay bạn. Với mục đích này, bạn phải học để nhận ra những dấu hiệu của những nơi sinh ra. Chúng tôi đã bàn luận một số dấu hiệu trong chương 4, Bạc Đô, ở phần tiêu đề Dấu vết của sự tái sanh đang chờ chúng ta. Nếu năng lực hùng mạnh của nghiệp tích cực hay tiêu cực dồn đẩy, bạn sẽ không có cơ hội chọn một nơi sinh, vì hoàn toàn bị nghiệp đang có hiệu lực kiểm soát. Sự lựa chọn sẽ được làm một cách tự động, không có ý thức mong muốn của bạn. Nhưng nếu nghiệp lực không được hùng mạnh, thì mọi nỗ lực bạn làm sẽ gia tăng cực độ cơ hội yêu cầu một nơi sinh tích cực. Để được thành công, một hiểu biết về những phương pháp đóng những cửa tái sanh xấu và chọn nơi tái sanh tốt có thể do bạn quyết định. Trong chương 9, những nghi lễ phục vụ cho người chết và sắp chết, chúng ta sẽ xem xét những nghi lễ thiền định để tránh sinh vào sáu cõi và đặc biệt là ba cõi thấp. Chúng tôi chỉ tóm tắt ở đây những giáo lý về việc đóng lại những dấu hiệu của nơi sinh xấu và chọn những dấu hiệu của nơi sinh tốt. Ngăn chặn những nơi sinh xấu. Nếu bạn là một thiền giả thành tựu cao, đã nhận ra và hoàn thiện tánh giác ngộ của tâm, bạn phải an trụ trong trạng thái nhận biết này không dao động. Nếu làm được, thay vì nhận tái sanh, bạn có thể đạt Phật quả. Nếu không có những nhận biết như vậy hay không hoàn thiện nó, nhưng nếu bạn có tích lũy công đức thanh tịnh và sùng mộ riêng một cõi tịnh độ hay vị Phật nào, thì bạn nên phát triển lòng sùng kính đến vị Phật và cõi tịnh độ đó, và lập nguyện khao khát mạnh mẽ để thọ tái sanh vào cõi tịnh độ đặc biệt đó. Khao khát như vậy có thể giải thoát bạn khỏi chu trình tái sanh trong sáu cõi và dẫn đến tái sanh trong cõi tịnh độ mong muốn. Chẳng hạn, nếu trong cuộc sống bạn đã trau dồi thói quen sùng kính đến Đức Phật Vô Lượng Quang, do tin tưởng nơi Ngài như một thân của tình thương vô điều kiện, trí tuệ toàn giác và năng lực vô địch, và nếu vào lúc chết hay trong Bạc Đô, bạn có thể đánh thức ký ức sùng kính của bạn về Ngài và cõi tịnh độ của Ngài, thì những nhận biết của bạn sẽ nhanh chóng xuất hiện như sự hiện diện của Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ cực lạc của Ngài. Nhưng bạn sẽ xây dựng loại thói quen sùng mộ và niềm tin mãnh liệt này như thế nào? Điều này được làm dần dần bằng cách suy nghĩ về Đức Phật, cõi tịnh độ và công đức của các ngài nhiều lần, cũng như tụng niệm hay hát những bài nguyện của các ngài thường xuyên khi có thể. Thoạt tiên, thực hành này có vẻ lạ lùng, nhưng chẳng bao lâu sau sẽ quen thuộc và cuối cùng sẽ trở thành một phần trong chính cuộc sống và hơi thở chúng ta. Rồi thì, sau khi chết, mọi nhận thức của bạn sẽ xuất hiện trong dạng những hình ảnh Phật của tình thương, an bình, trí tuệ và một cõi tịnh độ của hỷ lạc và đẹp đẽ. Về những chi tiết của thực hành này, hãy xem phụ lục A. Có thể bạn không có bất cứ nghiệp nào để tái sanh vào một cõi tịnh độ. Tuy vậy, bạn có thể tạo ra nghiệp như tình thương, rộng lượng, biết điều phải, buông xả, hoan hỷ và khiêm tốn, nhất là biểu lộ chúng trong việc phục vụ người khác. Nếu được vậy, bạn có thể chọn lựa thọ tái sanh vào một trong những cõi cao với tài năng thiên phú tích cực. Do vậy, bạn phải nhớ những dấu hiệu đặc biệt của nơi sinh và chọn nó. Chẳng hạn, nếu bạn thấy những dấu hiệu của cõi thiên nhưng lại khao khát tái sanh vào cõi người, bạn phải đóng ánh sáng trắng dịu lại, đó là dấu hiệu nơi sinh vào cõi thiên, và thay vào đó hãy nghĩ và chọn ánh sáng xanh dương bằng cách đi vào nó. Trong lúc lang thang trong Bạc Đô, bạn phải không nghĩ về những người thương và của cải ở nhà, vì những tư duy này sẽ chỉ làm bạn lệch khỏi con đường tốt. Bạn phải chú tâm vào việc chọn nơi sinh. Như chúng ta đã thấy trong chương 4, cánh cửa tái sanh vào một trong sáu cõi có thể xuất hiện như một ánh sáng mờ. Một ánh sáng trắng mờ cho biết cõi thiên và cõi người. Ánh sáng vàng nói chung biểu hiện cho cõi bán thiên và súc sanh. Như một lựa chọn, cõi súc sanh có thể biểu hiện bởi màu máu và cõi bán thiên biểu hiện bằng màu của bão tuyết hay mưa giông. Ánh sáng màu khói ám chỉ cõi ngạ quỷ, và ánh sáng giống như một mảnh gỗ hay mảnh vải len màu đen trôi bồng bềnh biểu thị cõi địa ngục. Thậm chí bạn có thể thấy thân bạn chuyển thành màu ánh sáng tiêu biểu cho tái sanh tương lai. Một số giáo lý liệt kê 5 cách chặn lối vào cửa tái sanh xấu. 1. Khi thấy ánh sáng là dấu hiệu của nơi sanh tương lai, bạn có thể thấy một đôi đang làm tình. Nhất là nếu bạn được sinh làm người, một đôi biểu tượng cho cha mẹ tương lai của bạn. Nếu xảy ra vậy, đừng nên đến họ hoặc tham gia trong sự bám luyến hay ganh tị với họ. Hãy thấy họ như guru, phối ngẫu, hiện thân của vị guru bạn trong thân tướng nam và nữ. Như một lựa chọn, bạn có thể thấy họ như Đức Padmasambhava trong sự hợp nhất với vị phối ngẫu tâm linh của Ngài, Jesse Soja, hoặc bất kỳ hai vị Phật và phối ngẫu nào. Hãy bày tỏ tôn kính bằng tâm thức và cúng dường đến Ngài. Với lòng sùng kính mãnh liệt, hãy phát triển một ý định mạnh mẽ để tiếp nhận giáo lý và ban phước của các Ngài. 2. Nếu không đóng được cửa sinh, hãy thấy một đôi này như vị bổn tôn và phối ngẫu, như Đức Phật Vô Lượng Quang hoặc Đức Phật của lòng bi trong thân tướng nam và nữ. Hãy tỏ lòng tôn kính và cúng dường đến các Ngài. Hãy cảm nhận mạnh mẽ rằng bạn đang nhận được ban phước từ các Ngài. 3. Nếu chưa chặn được cửa sinh, hãy đảo ngược sự bám luyến và thù ghét. Nói chung, nếu sắp tái sanh làm người nam, bạn sẽ kinh nghiệm sự bám luyến đến người nữ đang làm tình và thù ghét hay ghen tức với người nam và ngược lại. Ngoài ra, còn phải trả những thói quen quá khứ của bạn. Có thể bạn thấy một đôi nam nữ, nhưng thật ra có thể bạn bị cuốn hút vào hai con chim đực và cái. Nếu như vậy, bạn sẽ tái sanh làm chim con. Thế nên, vào lúc này, bạn phải lập một cam kết mạnh mẽ. Tôi sẽ không cho phép tâm tôi nuôi dưỡng sự bám luyến và thù ghét. 4. Nếu không chặn được cửa sinh, thì với sự tin chắc mạnh mẽ, hãy thấy mọi kinh nghiệm bạn có đều không thật như ảo ảnh. Tin chắc như vậy sẽ hóa tán sự bám chấp vào kinh nghiệm cho là thật của bạn, và điều đó sẽ ngăn chặn nơi sinh. 5. Nếu không ngăn chặn được, thì hãy thấy mọi sự đều như sự thể nhập vào tánh quang minh. Hãy nghĩ, hiện tượng là chính tâm tôi, mà tâm là rỗng không. Sau đó thiền định trong trạng thái tự nhiên, không có bất kỳ biến đổi nào. Hãy để tâm bạn an trụ trong trạng thái tự nhiên, không che đậy của nó. Như nước hòa vào nước, tất cả đều trở thành một bất khả phân. Ngài Jigme Lingpa khai thị, khi chúng sanh trong Bạc Đô thấy một đôi đang giao hợp, họ chạy tới như ruồi bâu vào rác. Người có nghiệp riêng biệt thọ tái sanh sẽ bị rút vào tử cung, không có khả năng tránh thoát. Vào lúc đó, bạn phải lập nguyện khao khát mạnh mẽ, thọ quy y nơi những bậc giác ngộ, hoặc trình bày rõ ràng mong muốn chọn một tử cung có ích. Điều đó có thể giúp bạn tìm được một tái sanh làm người quý báu. Chọn nơi sinh đúng. Nếu quyết định tái sanh vào một cõi tịnh độ, bạn phải phát triển cảm giác khiếp sợ bị sinh vào sáu cõi. Đừng bám luyến người thân và tài sản của bạn. Hãy lập nguyện khao khát mạnh mẽ và tự tin có khả năng đạt tới một cõi tịnh độ mà bạn chọn, như cõi tịnh độ cực lạc, bằng suy nghĩ: tôi sẽ được sinh một cách kỳ diệu từ một hoa sen ngay chân Đức Phật Vô Lượng Quang trong cõi tịnh độ cực lạc. Nếu không thể tái sanh vào một cõi tịnh độ, thì bạn có thể thấy nơi sinh của mình ở một trong sáu cõi. Tuy nhiên, bạn có thể thấy một linh kiến về nơi sinh không thực sự như nó là, mà là một dạng biểu tượng như sau:
đây không phải là dấu hiệu chỉ rõ nơi sinh kế tiếp của bạn như một số vị thầy đã nghĩ. Khi thấy bất kỳ điều này, bạn đã hoàn toàn bị ràng buộc vào nơi sinh của mình, như đã viết trong Nita Kacho Tantra, tức sự hợp nhất của Tantra mặt trời và mặt trăng. Đó là những dấu hiệu ngươi được nhận vào tử cung. Giờ đây, thậm chí nếu muốn rời bỏ thì ngươi đã bị giam giữ. Bây giờ, ngươi đã bị ràng buộc.
Những ngôi nhà nhiều tầng vừa ý được nói là dấu hiệu nơi sinh ở cõi thiên. Một cánh rừng, một vòng lửa hay mưa có thể là dấu hiệu của cõi bán thiên. Người nói chuyện phiếm vô nghĩa hoặc những căn nhà bình thường, quý giá hay ưa thích là những dấu hiệu sinh làm người quý báu. Hang động, lều bạc và sương mù là những dấu hiệu của cõi súc sinh. Những đáy sông khô cạn hoặc nơi bụi bặm tối tăm là dấu hiệu của cõi ngạ quỷ. Những căn nhà đỏ hay vùng đất đen tối, một hố đen hoặc một con đường tối tăm biểu thị cõi địa ngục. Tuy nhiên, một số tác giả nói rằng những người có nghiệp tiêu cực nghiêm trọng có thể đến thẳng cõi địa ngục mà không có bất cứ kinh nghiệm ánh sáng hay hình ảnh nào của Bạc Đô. Khi thấy những hình tướng trên, vì không có nơi ẩn trú lâu dài, bạn có thể hăng hái chọn nơi nương tựa ở bất cứ chỗ nào. Cũng có thể bạn muốn trốn vào những chỗ đó khi cảm thấy sợ hãi và kiệt sức bởi những cảnh tượng ảo giác đe dọa của những tử thần. Mà giờ đây là lúc phải cố gắng cảnh giác. Bạn phải không đi vào bất kỳ dấu hiệu của những cõi thấp. Bạn phải cố gắng chọn cõi người hoặc cõi thiên nếu không thể tái sanh được vào một cõi tịnh độ. Nhận ra được nơi sinh đúng thì có thể khó cho bạn, vì bạn có thể thấy một nơi sinh tốt như là một nơi sinh xấu, và một nơi sinh xấu là nơi sinh tốt, do ảo tưởng lừa gạt được phô diễn bởi nghiệp che ám của bạn. Do vậy, điều quan trọng là sử dụng những kỹ thuật sau đây. Nếu bạn có rèn luyện về bất kỳ vị Phật phẫn nộ nào, như Vajrapani, tức Kim Cương Thủ, Đức Phật của năng lực, bạn nên nhanh chóng quán tưởng chính mình là vị bổn tôn. Thân ngài to lớn, huy hoàng và choáng ngợp. Giọng nói của ngài khủng khiếp làm rung chuyển trái đất. Tâm ngài an bình, từ bi và toàn giác. Nếu bạn quán tưởng Vajrapani, bạn có thể chứng kiến sự hóa tán của những tử thần, sự tạo tác khủng khiếp của tâm thức đang săn đuổi bạn. Điều này sẽ cho bạn cơ hội dùng sự tiên tri nhỏ mà nhiều người trong Bạc Đô sở hữu để tìm thấy những phẩm tính thật của nơi sinh và chọn được nơi đúng, an bình. Bạn cũng phải phát triển mạnh mẽ ý định này: tôi sẽ tái sinh như một người có khả năng phục vụ tất cả chúng sanh. Ngoài ra, trong lúc đi vào tử cung, hãy ban phước nó như một cung điện của bổn tôn. Hãy thấy cung điện này tràn đầy nhiều đấng thiêng liêng như Đức Phật Lòng Bi, và cầu nguyện đến các ngài. Sau đó đi vào tử cung, hãy nghĩ rằng bạn đang được các bổn tôn thu nạp. Như một lựa chọn, bạn có thể thấy sự hợp nhất nam nữ như vị thầy tâm linh và phối ngẫu của bạn. Khi bất cứ dấu hiệu tái sinh nào xuất hiện đến bạn, ngay cả dù nó có vẻ là một nơi sinh tốt, điều trọng yếu là không đi vào trạng thái của tâm bám luyến vào nó. Thậm chí nếu nó xuất hiện là một nơi sinh xấu, cũng đừng dính mắc vào trạng thái của tâm thù ghét nó. Đi vào một nơi sinh tốt nhất có thể, hoặc tử cung, với sự đại thanh thản, thoát khỏi những cảm xúc lấy hay bỏ. Trừ khi bạn là một thiền giả có kinh nghiệm, việc thay đổi thói quen phân biệt thường lệ của bạn để thấy rõ một nơi sinh đáng ao ước khi bạn trong Bạc Đô là rất khó. Tuy nhiên, bạn có thể cố gắng đi theo những thực hành này. Thứ nhất, bạn đừng quên rằng bạn đang trong Bạc Đô, lộ trình chuyển tiếp. Thứ hai, hãy nhớ những bước đi của bạn đang hướng lên phía trên. Thứ ba, liên tục cầu nguyện niệm hồng danh của chư Phật, thọ quy y nơi các ngài. Thứ tư, thọ quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Thứ năm, cầu nguyện các đấng đại bi như Đức Phật Vô Lượng Quang và những vị thầy tâm linh của bạn. Thứ sáu, hãy buông bỏ những bám luyến vào người thương và tài sản, vì họ chỉ làm bạn lệch khỏi con đường tốt. Thứ bảy, hãy đi vào con đường xanh dương của cõi người hoặc con đường trắng của cõi thiên. Nếu bạn có một chút khả năng giải thoát nhưng hy vọng được tái sanh vào cõi người hay cõi thiên, khao khát của bạn có thể được những người khác giúp đỡ trong lúc bạn hấp hối hoặc sau khi bạn chết. Họ có thể tiếp tục lặp lại những hướng dẫn trên cho bạn. Có một người trợ giúp để nhắc nhở bạn về những thực hành này, khiến bạn có thể dễ dàng nhớ lại khi đi vào Bạc Đô. Thậm chí, sau khi chết, ý thức của bạn có thể vẫn kéo dài trong một lúc ở thế giới người sống. Do đó, một người trợ giúp nói những hướng dẫn này vẫn có thể tới và làm lợi ích cho bạn. Chúng ta phải cố gắng mọi phương pháp tốt nhất có thể để giúp chúng ta suy nghĩ và hành động hiệu quả trong Bạc Đô. Trong quyển sách này, chúng tôi đưa ra sự chú ý đặc biệt để nhận tái sanh vào một thế giới an bình và thanh tịnh sau khi chết. Với một Phật tử, điều đó có thể là cõi tịnh độ cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang hoặc bất kỳ một cõi tịnh độ của vị Phật nào đã chọn. Bây giờ, chúng ta trở lại trong chương 7 để có một cái nhìn gần hơn của một vị Phật này và cõi tịnh độ cực lạc của Ngài như suối nguồn của sự ban phước, đối tượng của thiền định và sùng kính, và là một nơi chúng ta khao khát được tái sanh. Vì việc nhớ lại và cầu nguyện đến Đức Phật Vô Lượng Quang và tạo công đức để cho phép chúng ta tái sanh trong cõi tịnh độ cực lạc của Ngài. Một cõi của đại an bình và cực lạc sẽ giúp chúng ta hồi tưởng lại những mô tả về Ngài trong cõi tịnh độ đã được ghi trong những kinh điển của vị Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni.